Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc có tiêu đề "Anh trai tôi đã thoái đảng Cộng sản Trung Quốc khi tôi đối xử với anh ấy bằng tâm từ bi". Tin tức thứ nhất, các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Daidokei ở Shizuoka, Nhật Bản. Làn gió mát dưới bầu trời quang đãng chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện tại Giải Cúp Thế Giới về Biểu Diễn Đường Phố, lễ hội Daidokei của Nhật Bản vào tháng 11 năm 2022. Bị gián đoạn trong 2 năm do đại dịch, sự kiện này đã được tổ chức lại vào ngày 5 tháng 11 vừa qua tại Shizuoka, nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Trong hơn 30 năm qua, lễ hội Daidokei đã được tổ chức thường niên vào đầu tháng 11 tại Shizuoka. Là một trong những lễ hội kịch nghệ đường phố truyền thống được công nhận là lớn nhất và lâu đời nhất ở châu Á, các màn trình diễn nghệ thuật sáng tạo có thể được bắt gặp khắp ở khu vực lễ hội. Hàng năm, lễ hội đã thu hút hơn 1,7 triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, thời gian và phạm vi của sự kiện đã bị giảm bớt, nhưng vẫn có gần 700.000 người đến tham gia lễ hội. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Sendai và Shizuoka cũng có mặt tại sự kiện để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, quảng bá vẻ đẹp của Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đưa thủ phạm chính của cuộc bức hại, ông Giang Trạch Dân, ra chức công lý. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp treo các biểu ngữ với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân, Thiện, Nhẫn, Hảo, Thế giới ủng hộ người dân Trung Quốc khởi kiện Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công, hay chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vân vân. Các học viên đã phát sóng các đoạn ghi âm giảng chân tướng ở các lối vào của công viên lâu đài Shunfu, địa điểm chính của sự kiện. Các biểu ngữ và đoạn ghi âm đã thu hút mọi người dừng lại và tìm hiểu chân tướng, sau đó ký bản kiến nghị. Các học viên cũng tặng những bông hoa sen làm bằng giấy thủ công cho những người ký bản kiến nghị. Các học viên cũng nói với các sinh viên tham gia sự kiện rằng chân, thiện, nhẫn là đặc tính của vũ trụ và là tiêu chuẩn để đo lường thiện và ác. Vì vậy, mọi người tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn sẽ được ông trời bảo hộ. Sau khi nghe đoạn ghi âm chân tướng, ông Yuto đã bị sốc và gần như rơi lệ. Ông cảm thấy kinh hoàng trước những hành động tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn đang sống. Ông đề nghị được ký bản kiến nghị. Ông nói, nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống này thực sự quá tàn ác. Làm sao con người có thể làm một điều như vậy? Các học viên cũng gặp nhiều người nước ngoài đang sống tại Nhật Bản. Họ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một bà mẹ trẻ phương Tây dẫn theo cậu con trai 4 tuổi của mình để cậu bé có thể ký bản kiến nghị. Sau khi nhận bông hoa sen nhỏ, cô lập tức buộc nó vào giỏ xe đạp của mình. Khi cô biết trang web Minh Huệ có ngôn ngữ mẹ đẻ của cô và cô có thể xem video hướng dẫn các bài công pháp, người mẹ trẻ nói cô sẽ theo dõi trang web sau khi về nhà. Cô Rico, một người nhập cư từ Trung Quốc, cho biết cả 4 thế hệ trong gia đình cô đều phải chịu đựng sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi biết được hơn 400 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, cô lập tức đồng ý thoái đoàn và đội mà cô đã từng tham gia khi còn nhỏ. Cô cũng cho biết cô muốn chia sẻ với gia đình mình ở Trung Quốc và đề nghị họ làm tam thoái để có được sự an toàn và bình yên. Tin tức thứ hai, lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến binh San Francisco ở California, Mỹ Quốc chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến binh tại San Francisco, California vào ngày 6 tháng 11 năm 2022. Lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến binh thường niên lần thứ 101 được tổ chức tại San Francisco vào ngày Chủ nhật để tôn vinh những người lính của các lực lượng vũ trang đã phục vụ cho đất nước. Lễ diễu hành bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng tại Bến Ngư Phủ và dọc theo tuyến đường Embarcadero. Đoàn diễu hành có sự góp mặt của các lực lượng hải quân, lục quân, không quân Hoa Kỳ cùng các ban nhạc diễu hành và những người cầm cờ. Đoàn nhạc Thiên Cúa miền Tây Hoa Kỳ đã biểu diễn nhiều bản nhạc, trong đó có bài Pháp Luân Đại Pháp và Lá Cờ Sao và Sọc Muôn Năm. Những tiết mục này đã được khán giả đón nhận và tán thưởng nồng nhiệt. Khi đoàn nhạc đi qua khán đài của ban tổ chức, người dẫn chương trình đã giới thiệu: đây là đoàn nhạc Thiên Cúa. Các thành viên của đoàn nhạc đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Họ mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người. Ông Raymond Key Wang, chỉ huy trưởng của VFW Post 4618 và là một trong những người tổ chức lễ diễu hành này, đã chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt. Âm nhạc của họ cũng rất hay nữa. Tôi vui mừng được gặp lại họ tại lễ diễu hành này. Các thành viên của đoàn nhạc đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong khi diễn tập trước giờ diễu hành. Mọi người đã dừng lại xem và chụp ảnh. Ông Ron Thorson cho biết, thông qua truyền thông tôi đã biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là một quân nhân, tôi thường xuyên nổi nóng và cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cần luyện tập các bài thiền định. Ông nói ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự quan tâm tới việc học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Ông muốn nói với các học viên rằng, tôi rất cảm kích vì các bạn có thể tham gia lễ diễu hành ngày hôm nay. Ông Bob tò mò bởi các thành viên người châu Á trong đoàn nhạc. Ông nói, đây là lần đầu tiên tôi biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết người dân ở Trung Quốc không hề có nhân quyền. Vì họ đứng lên đấu tranh cho nhân quyền, họ sẽ bị bắt. Điều đó là vô cùng tà ác. Ông chia sẻ, ông cho biết ông thích nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Mọi người cần có tự do tín ngưỡng. Đáng tiếc thay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc lại không có quyền đó, và điều này khiến tôi không vui khi nghĩ về nó. Ông Jay cho biết, ông là con của một cựu chiến binh, và ông tự hào về điều này. Sau khi nói tới đoàn nhạc Thiên Cúa, ông nói, các học viên biểu diễn rất hay. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta tín thần. Điều này có ích cho tâm hồn của con người. Tôi biết nguyên lý chân, thiện, nhẫn và hoàn toàn ủng hộ những gì các bạn đã làm. Ông Gerald Hayden, một thợ mộc ở San Francisco, cho biết con trai ông là thành viên của ban nhạc trung học và ông thích xem các tiết mục biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cúa. Ông chia sẻ rằng những tiết mục của đoàn nhạc thật tuyệt vời và ông cũng biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông Gerald nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính quyền tà ác, và chúng ta cần phải thức tỉnh trước bản chất của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng mở rộng sự tà ác của nó ra khắp thế giới. Tôi chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Ông Mio, một thợ sửa ống nước ở San Francisco, cho biết nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, và mọi người nên trân quý nguyên lý này. Sau khi nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Miu nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát tất cả, chính quyền này cần phải bị giải thể và mọi người nên có được tự do. Tin tức thứ ba, đoàn nhạc của các học viên Pháp Luân Công được chào đón trong lễ diễu hành Ông Già Noel ở London, tỉnh bang Ontario, Canada. Đoàn nhạc Thiên Cúa đến từ Toronto, Canada, đã được mời tham gia cuộc diễu hành Ông Già Noel lần thứ 66 ở London. Cuộc diễu hành bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 12 tháng 11 năm 2022. Đoàn nhạc Thiên Cúa là nhóm biểu diễn cuối của cuộc diễu hành, đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả ở hai bên đường. Trận tuyết đầu mùa phủ kín mặt đất vào sáng ngày hôm đó, làm tăng thêm không khí lễ hội cho toàn bộ cuộc diễu hành. Mọi người đã quay lại màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cúa trên điện thoại, và nhiều người vỗ tay theo điệu nhạc. Sau mỗi bản nhạc, những người tham gia đều vỗ tay hoan hô. Một số nhận xét rằng, tiết mục của đoàn nhạc Thiên Cúa là phần yêu thích của họ trong buổi diễu hành năm nay. Giám đốc điều hành cuộc diễu hành Shaw Menton cho biết, có hơn 40 đoàn tham gia cuộc diễu hành năm nay và có hơn 40.000 khán giả đã xếp hàng dài trên đường phố. Ông cho biết, họ đã sắp xếp để đoàn nhạc Thiên Cúa xuất hiện ngay trước Ông Già Noel trong cuộc diễu hành, và nhiều khán giả thực sự yêu thích đoàn nhạc. Khi cô Teresa nghe thấy âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cúa cất lên, cô bắt đầu nhún nhảy. Cô cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe họ chơi nhạc và bản nhạc thật sự tuyệt vời. Qua nụ cười trên khuôn mặt của những nhạc sĩ, cô nhận xét rằng dường như họ thực sự yêu thích những gì họ đang làm. Khi biết các thành viên của đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, cô nói, tôi nghĩ chân, thiện, nhẫn rất tốt, đây là điều mà thế giới cần, đặc biệt là sự thiện lương. Tôi thường nói với các con tôi khi chúng đến trường rằng, con không cần phải là một đứa trẻ thông minh, nhưng con phải là một người tốt. Cô Mackenzie đưa con gái đi xem cuộc diễu hành. Cô nói, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nghe về ban nhạc, nhưng tôi thực sự yêu thích âm nhạc của họ. Tôi nghe thấy họ chơi từ xa và tự hỏi đó là ban nhạc nào vậy nhỉ? Cô cho hay cô bị thu hút bởi dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp trên biểu ngữ dẫn đầu của đoàn nhạc. Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều cố gắng hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, cô chia sẻ, giờ đây thế giới cần những điều này. Đây là điều mọi người cần làm. Cô Jessica cho biết, tôi rất yêu thích âm nhạc của họ, nhịp điệu rất vui tươi, họ rất chỉnh tề và giai điệu thì ăn khớp với nhau. Đây là điều mà tôi thật sự thích, đặc biệt là trang phục của họ. Đồng phục màu xanh và trắng khiến tôi liên tưởng họ đến từ xứ sở thần tiên. Đó là đoàn nhạc tôi yêu thích trong toàn bộ cuộc diễu hành này. Cô cũng chia sẻ, tôi nghĩ thế giới thực sự cần chân, thiện, nhẫn. Như chúng ta đã thấy, xã hội ngày nay có rất nhiều điều xấu, và nguyên lý chân, thiện, nhẫn có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Người đàn ông ở Ninh Hạ bị cầm tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, ông Lưu Tự Tổ, 70 tuổi, một cư dân huyện Long Đức, tỉnh Ninh Hạ, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm, bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, cảnh sát bắt giữ ông Lưu và lấy đi máy tính và nhiều tài sản cá nhân khác của ông. Sau đó, cảnh sát đã chuyển vụ án của ông tới Viện Kiểm sát quận Tây Hạ vào cuối tháng 3 năm 2022. Gần đây, gia đình ông đã xác nhận rằng ông đã bị tòa án quận Tây Hạ kết án. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Lưu đã bị kết án 3 lần. Ngoài án tù gần đây nhất, ông từng bị tòa án quận Long Đức kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế vào ngày 29 tháng 10 năm 2003, và sau đó bị tòa án quận Hưng Khánh kết án 4 năm tù giam với 5 năm quản chế vào ngày 13 tháng 10 năm 2009. Trong những năm gần đây, ông Lưu đã bị sách nhiễu vài lần. Nhà ông bị lục soát vào ngày 12 tháng 11 năm 2016 và một lần nữa vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Ông cũng bị tạm giam hành chính 7 ngày sau vụ sách nhiễu hồi tháng 5 năm 2021. Và sau đây là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, có tiêu đề Anh trai tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc khi tôi đối xử với anh ấy bằng tâm từ bi. Tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi được ra khỏi trại lao động cưỡng bức, vợ tôi nói với tôi rằng anh trai tôi đã gợi ý cô ấy ly dị với tôi. Tôi không oán hận anh trai mình vì việc này. Thay vào đó, tôi quyết định đối xử với anh bằng tâm từ bi mà tôi đã tu luyện từ việc đồng hóa với Đại Pháp. Tôi gặp anh trai vào ngày hôm sau khi tôi tới thăm mẹ tôi tại nhà của chị gái. Anh ấy nói, vậy thì các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng chăm sóc cho gia đình mình ấy nhỉ. Tôi biết anh đã bị lầm tưởng bởi những lừa dối của tà đảng. Tôi kể cho anh nghe Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Sau đó, anh ấy đã tới nhà tôi vài ngày sau đó và đưa cho tôi 500 nhân dân tệ. Anh trai tôi phụ trách sản xuất ở nơi làm việc. Thái độ của anh tiếp tục thay đổi sau khi chứng kiến hành xử của tôi. Anh mời tôi làm việc bất cứ khi nào có hợp đồng được ký kết ở nơi làm việc của anh. Tôi hành xử theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Sau đó, người chủ của anh đã đề nghị tôi thực hiện tu sửa và bảo trì nhà trong cộng đồng. Các chủ nhà đều hài lòng với công trình của tôi và anh trai của tôi cũng rất hài lòng. Một nhà thầu đãi bữa tối, và anh trai tôi đã đưa tôi đi theo. Nhà thầu đã rót rượu cho tôi, trong khi đó anh trai tôi giải thích. Cậu ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, không uống rượu có cồn. Nhưng nếu anh có việc cần làm, hãy gọi cho cậu ấy. Anh trai tôi đã chuyển từ việc phản đối sang ủng hộ việc tôi tu luyện. Anh trai tôi sau đó đã trở thành giám đốc dự án. Tôi không bao giờ phiền hà đến anh và sẽ không nhận bất kỳ quả cáp nào của anh. Vợ chồng anh trở nên rất tin tưởng tôi và cả hai người họ đều tán thành Đại Pháp. Tôi đã tu sửa 3 căn nhà cho anh trai tôi. Chị dâu tôi thậm chí không xem các hóa đơn mà tôi đưa cho chị ấy. Tôi nghĩ đó không phải là chị tin tưởng tôi, mà chính là tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi đón mẹ tôi đang ở nhà chị tôi để về chăm sóc cho bà. Bà cũng tán thành Đại Pháp. Bà đã qua đời ở tuổi 93. Tất cả các anh chị em tôi đều cảm động trước những việc mà tôi đã làm. Tôi đã nói chuyện với anh trai về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc khi tờ báo The Epoch Times xuất bản cuốn Cửu Bình vào năm 2004. Tôi cũng nói với anh ấy về tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu và việc nó nứt ra để lộ các ký tự Trung Quốc Cộng sản Đảng vong như thế nào. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu các ký tự này và kết luận rằng chúng được hình thành một cách tự nhiên. Sau đó tôi đề nghị anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc để anh không trở thành con dê tế thần và chết cùng với nó. Cuối cùng anh ấy đã hiểu chân tướng và đồng ý làm tam thoái. Tôi đã cần đến 4 năm để làm được điều này. Anh trai tôi và tôi về quê dự đám cưới con của một người họ hàng. Một người họ hàng khác đã mời chúng tôi tới nhà anh ấy. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho người họ hàng này và thúc giục anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh ấy là hiệu trưởng của một trường trung học và anh ấy nói rằng ở trường của anh ấy có những học viên đang làm việc. Do vậy, anh phần nào biết được về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với anh ấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm quá nhiều điều ác và anh sẽ diệt vong cùng nó nếu anh vẫn còn là một thành viên. Tôi kể về tảng đá ở Quý Châu, nhưng người họ hàng của tôi không tin. Tuy nhiên, anh trai tôi có mặt lúc đó và nói rằng anh đã đi tham quan tới Quý Châu và đã tự mình xem những ký tự này. Người họ hàng của tôi nói, được rồi, tôi sẽ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đó tôi không chắc là anh trai tôi đã từng tới Quý Châu hay chưa. Tôi gặp nhiều người trong khi sửa chữa nhà, có những nhà thầu vận chuyển cát, xi măng và ván ép. Tôi luôn trả cho họ thêm chút ít. Họ cảm thấy tôi rất tốt bụng. Họ nói rằng người khác thường trả ít cho họ và muốn biết tại sao tôi lại trả cho họ nhiều hơn. Tôi nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi phải đối xử tử tế với người khác, là một người tốt và giúp đỡ những người khác. Tôi nhân cơ hội này để nói với họ chân tướng về Đại Pháp và thúc giục họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả họ đều chấp nhận những gì tôi nói và hầu hết đều thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một số chủ nhà nhờ tôi mang nguyên vật liệu để họ mua khi tôi đến sửa chữa nhà cho họ. Các cửa hàng thỉnh thoảng bồi dưỡng thêm một chút tiền cho tôi, nhưng tôi không bao giờ nhận. Một lần chúng tôi đã mua thêm 10.000 nhân dân tệ tiền gạch, người bán hàng đưa tôi tiền hoa hồng, nhưng tôi đã từ chối. Cô ấy ngạc nhiên, và tôi nói rằng cô ấy chưa bao giờ thấy ai từ chối tiền hoa hồng. Cô ấy nhìn tôi tò mò. Tôi giải thích rằng, chúng tôi, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, không nhận những gì mà chúng tôi không nên lấy. Đôi lần tôi cũng giúp mọi người mua ít đồ, người bán hàng muốn đưa tiền cho tôi sau đó, khoảng vài nghìn nhân dân tệ, và tôi đã từ chối. Người bán hàng rất cảm động, và kể từ đó anh ấy nói với mọi người rằng, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt, người kế toán của cửa hàng cũng nói như vậy. Hầu hết những chủ nhà mà tôi từng sửa nhà đều thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Tôi sử dụng nguyên liệu chất lượng và công nhân lành nghề. Các khách hàng của tôi thường sửa nhà cho những cặp đôi mới cưới vào ở. Nhiều người trong số họ đã mời tôi tới dự đám cưới của họ. Một số chủ nhà là các công chức, do vậy tôi cũng đã cố gắng giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Một quản lý của một phòng kiểm toán không tin khi tôi nói về anh ấy về Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ. Sau đó tôi cho anh ấy xem video về các chữ trên tảng tự thạch ở Quý Châu. Và sau đó anh ấy tin tôi và thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong hơn 20 năm tu luyện của mình. Nhờ có sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã tiếp bước suôn sẻ trên con đường của mình cho tới ngày hôm nay. Tôi sẽ tinh tấn hơn và bước đi tốt con đường mà sư phụ đã an bài cho tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.